phân tích rõ kinh này thuộc tạng và thừa nào. Tạng tức là tam tạng, là ba kho tàng kinh điển Đức Phật đã giảng thuyết, gồm tạng kinh, tạng luận và tạng luật. Ba tạng kinh này biểu thị cho ba môn học vô lậu: giới, định, huệ. Tạng kinh là môn học về định, tạng luật là môn học về giới, tạng luận là môn học về huệ. Quý vị thường nhìn thấy tiêu đề ghi trên các cuốn kinh là Tam Tạng Pháp Sư, có nghĩa là nói đến người thông thạo cả ba tạng này. Mặc dù kinh tạng có nhiều chương liên quan đến giới học và huệ học, nhưng kinh cũng đề cập nhiều đến định học. Ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm là dạy chúng ta tu tập thiền định. Điều này đã được giảng rõ ở lý do thứ tư, khi Đức Phật giảng thuyết kinh này là để hiển bày tánh định của chúng sinh và khuyến khích mọi người đạt được thực chứng. Có một chương rất quan trọng trong kinh này là chương Đức Phật giảng nói về tứ chủng thanh tịnh minh hối. Đây là lời dạy về giới luật. Nhưng kinh này chủ yếu giảng giải cho việc tu định nên không được xếp vào tạng luật mà được xếp vào tạng kinh. Thừa có nghĩa là hai thừa trong đạo Phật, đại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa giống như cỗ xe nhỏ, chỉ có thể chở được một vài người. Đó là cỗ xe của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Đại thừa là Bồ Tát thừa, ví như xe limousine có thể chở rất nhiều người. Kinh này, Đức Phật giảng nói pháp đại thừa cho hàng Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Vì là lời dạy cho hàng Bồ Tát nên khiến cho hàng A-la-hán bỏ pháp nhỏ, hướng về pháp lớn, phát tâm Bồ Đề và tu tập đạo Bồ Tát. Chẳng hạn, khi A-nan từ nhà con gái Ma-đăng già trở về tịnh xá, rồi thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy con đường mà chư Phật Như Lai trong quá khứ đã tu đạo giác ngộ. Toàn kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật giảng giải, đáp ứng cho sự thỉnh cầu của A Nan. Đó là pháp tu tập cho hàng Bồ Tát. Do vậy, kinh này được xếp vào pháp đại thừa hơn là pháp tiểu thừa. 4. La Mã khảo sát sự sâu màu của giáo lý. Giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này thuộc giáo lý nào? Tông Thiên Thai có phân loại 4 giáo lý. Thứ nhất, tạng giáo. Thứ hai, thông giáo. Thứ ba, biệt giáo. Và thứ tư, viên giáo. Tạng giáo hay tam tạng giáo là thuộc giáo lý tiểu thừa, bao gồm luận tạng A Tỳ Đạt Ma và tạng kinh A Hàm. A Hàm có nghĩa là không có pháp nào sánh bằng. Nhưng dù vậy, kinh A Hàm vẫn là giáo lý tiểu thừa. Thông giáo có nghĩa là gạch nối giữa giáo lý tam tạng, tạng giáo vừa nói trên và biệt giáo ở thời kỳ kế tiếp theo. Biệt giáo khác hẳn hoàn toàn với thông giáo trước đó và viên giáo kế theo sau. Viên giáo là giáo lý thứ tư được Thiên Thai Tông phân định. Trong bốn giáo lý này, kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc về biệt giáo. Theo Tông Hiền Thủ, phân thành 5 loại giáo lý. Thứ nhất, tiểu giáo. Thứ hai, thủy giáo. Thứ ba, trung giáo. Thứ tư, đốn giáo. Và thứ năm, viên giáo. Giáo lý tiểu thừa, tiểu giáo trùng hợp với tạng giáo của Tông Thiên Thai. Thủy giáo bao gồm cả thông giáo và biệt giáo của Tông Thiên Thai. Trung giáo, đốn giáo và viên giáo tương đương với viên giáo của Tông Thiên Thai. Dù tên gọi không đồng, nhưng đạo lý thì giống nhau. Tiểu giáo có nghĩa là giáo lý tiểu thừa. Thủy giáo nghĩa là giáo lý khởi đầu của đại thừa. Giáo lý này được giảng nói cho những căn cơ chỉ có khả năng hiểu được nhân không mà chưa có khả năng tiếp nhận được pháp không. Chung giáo là pháp đại thừa, pháp này dành cho những người đã nhận ra được nhân không và pháp không, đó là giáo lý đại thừa. Tôi nhớ câu chuyện trong một tắc công án. Thời Đức Phật còn tại thế, mọi người thường thỉnh Đức Phật đến để cúng dường trai vạn. Sau khi thọ trai xong, trai chủ thường đến trước Đức Phật đảnh lễ, thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp. Nếu Đức Phật không tham dự thì trai chủ cung thỉnh các đệ tử lớn đến để cúng dường, và rồi các vị ấy sẽ giảng pháp cho gia đình trai chủ nghe. Một hôm, Đức Phật và các trưởng lão tỷ khưu rời Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Xá Vệ để đến nơi thọ trai theo lời thỉnh cầu của trai chủ. Chỉ còn lại một chú sa di nhỏ tuổi ở lại trong tịnh xá. Sau khi Đức Phật đi rồi, có một cư sĩ đến tịnh xá thỉnh cầu chư tăng đến nhà để gia đình được dịp cúng dường trai tăng. Nhận thấy Đức Phật cùng chư tỷ khưu đã rời tịnh xá hết rồi, vị cư sĩ thỉnh cầu vị sa di còn lại: "Thế thì tôi xin mời chú, xin chú hãy đến cho gia đình tôi được cúng dường." Chú sa di nhỏ bối rối nhận lời cùng đi với vị cư sĩ. Bối rối vì từ trước đến nay chú chưa từng đi thọ trai cúng dường bên ngoài một mình cả, mà thường đi với những vị tỷ khưu lớn. Nay chú đi theo trai chủ, người rất thành tâm thỉnh chú đến nhà để cúng dường trai vạn. Sau khi thọ trai xong, chuyện không may lại xảy ra. Trai chủ rất cung kính hướng về vị sa di nhỏ tuổi đảnh lễ thỉnh cầu giảng pháp. Khi nhận ra mình có nhiệm vụ giảng pháp, chú thấy mình không biết nói điều gì cả, mặc dù điều này quan hệ rất mật thiết với chú. Để thể hiện lòng cung kính của mình, trai chủ đã quỳ xuống cúi lạy dập đầu sát đất trước chân của sa di, trông chờ chú giảng pháp. Chú sa di ngồi đó nhìn chăm chăm vào vị trai chủ đang cung kính đảnh lễ mình. Quý vị đoán thử việc gì sẽ xảy ra? Không nói một lời, chú sa di lặng lẽ rời khỏi ghế, nhanh chân chạy về tịnh xá Kỳ Hoàng. Tự nhiên chú ta thấy xấu hổ vì đã ăn một bụng no nê rồi bỏ về mà không nói được một lời pháp nào. Vị trai chủ quỳ một hồi lâu, cúi đầu sát đất chờ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Ông ta bèn ngẩng đầu lên liếc nhìn trộm. Ông ta thấy chẳng còn ai ngồi trước mặt mình nữa, chú sa di đã biến mất. Vừa khi ông ta nhận ra vị sa di đã đi, cũng là lúc ông ta bừng ngộ. Ông ta nhận ra nhân không và pháp không. Ông ta la lên: "A, thì ra là như vậy." Ngay tức khắc, ông ta muốn kiếm người để ấn chứng cho ngộ giải này. Tự nhiên, ông ta hướng về Tinh Xá Kỳ Hoàng để tìm vị sa di trẻ. Phút chốc, vị sa di trẻ lo sợ vị trai chủ sẽ đuổi theo mình để đòi nghe pháp, nên khi trở lại Tinh Xá, vào ngay phòng mình khóa chặt cửa lại, chú lại nghe tiếng gõ cửa. Chú đứng trân người với sự sợ hãi, đứng im liềm sau cánh cửa. Chú vô cùng sửng sốt. Dù sao chú đã nạp thọ phẩm vật trai chủ cúng dường rồi, bây giờ họ đến để yêu cầu chú ban bố pháp thí. Sự bối rối của chú đã lên đến cực điểm. Đột nhiên chú giải ngộ, chú ta cũng nhận ra nhân không và pháp không. Chuyện này minh họa rằng không phải chỉ với một trường hợp nhất định nào đó người ta mới chứng ngộ được. Có người được giải ngộ vào lúc đang căng thẳng, hoặc khi có niềm vui cũng sẽ tạo nên sự giải ngộ. Bất kỳ sự thực chứng bất ngờ gặp phải đều có thể khiến cho quý vị giải ngộ. Có người nghe gió mà ngộ, có người nghe tiếng nước chảy và ngộ, có người nghe tiếng chuông ngân mà ngộ, có người nghe tiếng gió rung mà ngộ. Quý vị sẽ hỏi: "Tôi đã từng nghe âm thanh này nhiều lần rồi, tại sao tôi không thấy ngộ?" làm sao mà tôi có thể biết được tại sao quý vị chưa được khai ngộ? Quý vị phải đợi thức ăn chín trước khi ăn vậy. Quý vị phải đợi giây phút chín muồi. Khi giây phút chín muồi đó đã đến, mọi điều mà quý vị vấp phải đều có thể khiến cho quý vị được khai ngộ. Các tổ sư thiền Trung Hoa hồi xưa đã chứng ngộ qua rất nhiều tình huống khác nhau. Điều cần thiết là quý vị phải công phu liên tục, tham cứu Phật Pháp với tâm kiên định và nỗ lực tinh cần. Nếu quý vị công phu như vậy, có ngày sẽ được khai ngộ. Nếu quý vị đã ngộ rồi thì quá tốt. Còn nếu chưa khai ngộ, quý vị phải công phu từng bước và kiên định. Đừng nóng vội, đừng quá căng thẳng đến nỗi không ăn, không ngủ được. Chung giáo là giáo lý dành cho những người đã ngộ lý nhân không, pháp không. Đó là cửa ngõ dẫn vào giáo lý đại thừa. Chung giáo là giáo lý dành cho hàng Bồ Tát. Tuy vậy vẫn chưa phải là giáo lý tối thượng, còn phải trải qua đốn giáo và viên giáo nữa mới đến nơi cứu cánh. Viên giáo giảng giải về sự viên dung vô ngại của tất cả các pháp tương dung tương nhiếp lẫn nhau. Mọi vật đều có bản tánh là Phật. Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh thuộc về viên giáo, nói rằng mọi chúng sinh trong tương lai đều sẽ thành Phật. Kinh nói, nếu có chúng sinh lúc tâm tán loạn bối rối vào nơi tháp miếu và niệm dù chỉ một lần niệm Nam Mô Phật, thì họ đều đã chứng thành Phật đạo. Khi người ta vào tháp miếu hoặc chùa lễ Phật, họ đều có sẵn lòng thành và dự tính những gì mình sẽ làm. Nhưng trong Kinh Pháp Hoa lại đề cập đến người khi vào chùa tháp mà không có sẵn lòng thành, chỉ cần thốt nhiên niệm lên Nam Mô Phật, do chỉ một lần tình cờ niệm Nam Mô Phật ấy, họ đã được thành Phật trong đời sau rồi. Tôi nhớ một câu chuyện trong một tắc công án. Khi quý vị niệm Phật, quý vị không nên niệm Phật để chỉ cầu cho mình. Khi quý vị niệm Phật, dù chỉ một niệm và hồi hướng công đức đã tích lũy được cho toàn thể chúng sinh, nhờ đó mà công đức của việc niệm Phật càng tăng trưởng. Đó gọi là niệm Phật viên dung vô ngại. Có một lần Đức Phật cùng chư tăng đi vào một quốc gia khác để khất thực, chỉ thiếu ngày một kiền liên. Ở đó chẳng có người nào cúng dường cho Đức Phật và chư tăng cả. Quốc vương, các quan đại thần, kể cả cư dân cũng không ai dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng. Thế mà sau đó, khi ngài Mục Kiền Liên đến quốc gia ấy, thì mọi thần dân đều rất cung kính vây quanh để chào mừng và đảnh lễ ngài. Họ thỉnh cầu ngài cho biết cần thứ gì để họ cúng dường các vị. Các vị đệ tử không hiểu tại sao một vị đức hạnh tột vời như Đức Phật lại không được thần dân nước ấy cúng dường, mà khi đệ tử của Đức Phật đến lại được toàn dân trong nước chào mừng và dâng cúng. Họ hỏi Đức Phật, việc ấy nguyên nhân ra sao ? Đức Phật bảo các đệ tử, các quan đại thần và thần dân ở nước ấy không cúng dường Như Lai là vì trong quá khứ Như Lai đã không gieo thiện duyên với họ. Kết quả là không có sự lưu tâm mật thiết với nhau. Nhiều kiếp lâu xa về trước, Mục Kiền Liên là một vị tiều phu. Một hôm đang lượm củi thì đụng nhầm một tổ ong và bị đàn ong tấn công. Mục Kiền Liên chỉ biết niệm Phật và nguyện rằng, Nam Mô Phật, xin đàn ong đừng đốt tôi. Kiếp sau khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ thoát cho các bạn, cho đến khi các bạn tu tập thành Phật. Hãy chuyển đổi tâm niệm xấu ác trong mình, đừng nên hại người nữa. Như kết quả của lời nguyện, đàn ong không đốt Mục Kiền Liên nữa. Cuối cùng, ông chúa trở thành quốc vương của nước này. Những ông thợ, ông được trở thành quan đại thần và thần dân nước ấy. Khi một kiền liên bây giờ là một tỷ khưu đến thành ấy, những con ong mà Ngài đã phát nguyện độ thoát đã đến đảnh lễ chào mừng Ngài. Năng lực của lời nguyện trong kiếp trước mạnh như vậy đó. Nhớ nằm lòng chuyện này, chúng ta nên thường xuyên gieo thiện duyên với toàn thể chúng sinh. Chúng ta nên phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh mọi loài, giúp họ thành tựu đạo nghiệp. Lời nguyện vô hình, nhưng chúng sinh mọi loài đều có đài tiếp sóng vô tuyến tương ứng trong tâm họ, nên họ đều có thể nghe được. Lời nguyện tuy vô hình và không thực thể, nhưng mọi loài chúng sinh đều tự nhiên cảm nhận nếu mình phát khởi thiện tâm với họ. Quý vị nên phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người luôn luôn giữ vững sự phát tâm này sẽ thường có nhiều quyến thuộc bất kỳ nơi đâu mà họ đến. Con người hỏi, con đến nơi nào cũng chẳng có ai giúp đỡ cho con cả. Vì sao như vậy? Là vì trong quá khứ, quý vị chưa từng gieo thiện duyên với những người đó. Gieo thiện duyên với chúng sinh đặc biệt rất quan trọng cho những người tu đạo. Nên nói, dị kết bồ đề quả, tiên kết chúng sinh duyên. Để đạt được kết quả giác ngộ thì trước hết phải nên gieo duyên lành với chúng sinh, cư xử tốt đẹp với mọi người. Tại sao việc ấy lại cần thiết vậy? Vì chúng sinh là Phật, gieo duyên lành với họ là kết duyên lành với chư Phật. Nếu quý vị không gieo duyên lành với chúng sinh thì quý vị không có duyên lành với chư Phật. Dục kết bồ đề quả, quảng kết chúng sinh duyên. Nghĩa là muốn có được quả giác ngộ thì nên gieo duyên rộng rãi với toàn thể chúng sinh. Mọi người nên đem hết sức mình để gieo nhân lành, như phát tâm Bồ Tát Đại Thừa. Đừng nên tu tập thành quả vị A-la-hán tiểu thừa, chỉ biết đến mình, không biết cứu độ người khác. Nếu quý vị nhìn thấy được chúng sinh là Phật, thì chúng sinh cũng sẽ nhận ra quý vị là Phật. Nếu quý vị nhìn chúng sinh là ma dương, thì chúng sinh cũng nhìn quý vị là ma dương. Cũng như mình mang kính khi nhìn, nếu quý vị mang kính màu xanh sẽ thấy mọi vật màu xanh, nếu mang kính màu hồng sẽ thấy vạn vật màu hồng. Không phải chỉ như vậy thôi, mà cách quý vị nhìn người khác cũng chính là cách người khác nhìn quý vị. Đó là lý do trước đây tôi có nói là mọi người đều có một đài đón nhận tín hiệu vô tuyến ở trong tim mình, khiến họ có thể nhận ra được mọi điều đang diễn biến trong tâm người khác. Đừng nghĩ người khác không biết được tâm niệm xấu ác của mình. Dù họ không biết chính xác những gì quý vị đang suy nghĩ, nhưng tự tánh của họ nhận biết rõ những điều ấy. Khi mình có thiện tâm với người, thì thân thể và mặt phát ra ánh sáng dương. Khi khởi ác tâm với người thì phát ra bóng tối âm. Nghĩa lý giáo thuyết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm sâu như biển. Đã có nhiều người tuyên bố đã thăm dò được chiều sâu của biển. Thực ra chiều sâu của biển thay đổi rất nhiều tùy theo từng nơi, nên khó có thể nói chính xác độ sâu của biển. Giáo nghĩa kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như vậy, không dễ dò chừng được. Mọi người đều đạt được những sự lợi ích riêng biệt từ trong kinh. Sự lợi lạc của riêng mỗi người đều khác biệt nhau, nhưng tất cả sự lợi ích ấy đều xuất phát từ trí tuệ trong kinh. Vì nghĩa lý của kinh rất sâu mộc, nên trí tuệ thâu nhận được từ trong kinh rất lớn, và có thể đạt được định lực rất kiên cố, nên kinh được gọi là Thủ Lăng Nghiêm, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, bền vững, cứng chắc nhất trong tất cả vạn vật. Nếu mỗi chúng ta đều gặt hái được những ích lợi từ kinh, liệu giáo nghĩa của kinh có phai mờ đi chút nào chăng?
Không,
giáo nghĩa của kinh cũng như nước trong đại dương. Khi có người đến bên bờ biển múc đầy một xô nước, lượng nước còn lại trong đại dương vẫn lớn như thường.
Nếu có người dùng nước cho mục đích riêng của họ, lượng nước trong đại dương vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn kiệt.
Giáo nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng không bao giờ thăm dò hết được. Ngay cả khi quý vị đã giác ngộ, giáo nghĩa của kinh cũng vẫn sung mãn như trước khi quý vị chứng ngộ. Quý vị có thể đạt được chút ít trí tuệ, nhưng trí tuệ vốn hàm chứa tròn đầy trong kinh vẫn không tăng, không giảm.
Năm La Mã tuyên bày giáo thể.
Tất cả các giáo pháp Đức Phật diễn nói đều có giáo thể. Giáo thể của kinh này là gì? Đó là âm thanh, thanh, tên gọi, danh, câu, cú, văn tự, chữ nghĩa, văn.
Như trong bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cung thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian:
Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Tạm dịch: giáo thể chân thực ở nơi này làm thanh tịnh tâm ý nhờ do âm thanh và văn cú.
Phương này chính là cõi Ta Bà, thế giới của đau khổ.
Tuy vậy, chỉ âm thanh không thôi không được xem là chân giáo thể.
Gió và nước cũng tạo nên âm thanh, nhưng không được xem là chân giáo thể.
Cụ thể hơn, giáo thể bao gồm âm thanh, ngôn ngữ, câu và văn tự. Âm thanh là khi đầu tiên Đức Phật giảng nói kinh này. Khi đã nói ra, âm thanh biến thành ngôn ngữ, ngôn ngữ biến thành câu và lời. Lúc đó còn phải được viết thành câu và chữ. Một khi đã được viết thành văn tự thì giáo lý đã được ứng dụng. Vậy nên giáo thể của kinh này bao gồm âm thanh, ngôn ngữ, câu lời và văn tự.
Điều này cũng có thể chia làm bốn môn. Thứ nhất là tùy tướng môn. Trong trường hợp này là âm thanh, ngôn ngữ, câu cú và văn tự.
Giáo thể trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng căn cứ vào duy thức môn và khi quy về Như Lai Tạng.
Tánh quy về chân như thì không liên quan đến hiện tượng nữa, mà nói thẳng đến bản thể nên gọi là quy tánh môn. Còn có vô ngại môn mà kinh này cũng lấy làm giáo thể.
Thứ hai, duy thức môn cho rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát các nhân duyên để chọn pháp môn có thể độ thoát chúng sinh, nên từ tâm thanh tịnh Ngài thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chính tâm thức chúng sinh được chuyển hóa và được lợi lạc. Đây là duy thức môn, xem duy thức là giáo thể.
Thứ ba, quy tánh môn là hoàn toàn viên dung, không ngăn ngại. Vì thức tâm có thể tánh nhất định nên tất cả đều quy về chân tánh. Vậy nên quy tánh cũng là giáo thể.
Thứ tư, vô ngại môn là gì? Là bao gồm cả hiện tượng lẫn bản thể.
Quy tánh môn là quay về với thể tánh của chúng sinh. Khi bốn môn dung nhiếp với nhau không ngăn ngại, xử lý vô ngại chính là giáo thể của bộ kinh này.
Sáu La Mã, sự thích nghi của từng căn cơ chúng sinh với giáo nghĩa kinh này.
Điều này liên quan đến những chúng sinh được giáo hóa. Kinh này nhắm đến giáo hóa những chúng sinh nào?
Kinh Thủ Lăng Nghiêm nhắm đến giúp các loài hữu tình lẫn vô tình đồng thời hoàn mãn tuệ giác.
Cả loài hữu tình và vô tình đều chứng đạt Phật đạo. hàng thanh văn, duyên giác cũng được đặc biệt nhắm đến để giáo hóa như hàng hữu học. Hàng thanh văn, A-la-hán, là nghe lời Đức Phật thuyết pháp mà ngộ đạo. Họ tu tập pháp tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Những vị duyên giác là bích chi Phật, họ sinh ra nhằm lúc Phật không xuất hiện ở thế gian. Họ tu tập pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo. Khi Đức Phật không thị hiện ở thế gian, họ được gọi là độc giác Phật. Những vị này sống nơi núi non, trong tung lũng hẻo lánh, ẩn mình trong những nơi hang động. Nơi đó, họ quan sát sự sinh diệt bất tận của vô số hiện tượng trong trời đất. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Vào mùa thu, lá vàng rơi rụng. Nhờ quan sát tường tận sự biến chuyển này mà họ ngộ đạo. Ngoài giáo lý cho hàng thanh văn duyên giác ra, kinh này còn nhắm vào giáo hóa hàng hữu học. Trong kinh này là nhắm đến hàng Bồ Tát. Chỉ có chư Phật mới được gọi là vô học. Kinh này còn giáo hóa hàng định tánh thanh văn, là những người không muốn từ bỏ quả vị nhỏ để hướng về đại thừa. Bất định tánh thanh văn là người có thể từ bỏ quả vị nhỏ hướng đến đại thừa, có thể vượt qua vị trí của hàng thanh văn duyên giác để trở thành Bồ Tát. Không chỉ thanh văn được gọi là đương cơ chủ yếu của kinh này, mà tất cả chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là đương cơ chủ yếu của kinh. Kinh này khế hợp tất cả mọi căn cơ và nhằm độ thoát cho hết thảy chúng sinh khắp mọi loài.